Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang số 169. Vấn đề số 10. Pháp hộ niệm rất hợp căn cơ chúng sanh trong thời này. Vì sao? Thì hôm này có cái thẹo lẻo về cái pháp hộ niệm. Cho nên quẳng lên quẳng xuống cũng bao nhiêu cái chuyện này. Không có cái gì xa lạ hết. Hình như là cái pháp hộ niệm nó hợp với chúng sanh trong thời này. Cho nên một cái pháp nho nhỏ này thôi mà nó giúp cho bao nhiêu người thành tựu. Chính vì thế mà mình thấy hàng phàm phu mình nên cố gắng để ý cái chuyện này. Câu A, người nào được hộ niệm thì đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Đúng như vậy?
Sai.
Sai mà sao lại gọi là hợp? Xin thưa thật với chư vị là cái pháp hộ niệm này nó hay hay thật đấy, nhưng mà nó cũng phải là có cái năng lực gì mà hộ niệm cho người nào người đó vãng sanh đâu. Cũng như pháp Phật là vi diệu lắm đấy, nhưng không phải là người nào học pháp Phật cũng được thành tựu đâu. Do chính cái căn cơ của mình, do chính cái tâm ý của mình, do chính cái gọi là cái trí huệ của mình chưa khai, cho nên thường thường thực hiện pháp Phật không đúng. Vì thực hiện pháp Phật không đúng cho nên dẫu cho một pháp hay như thế nào mà mình thực hiện không đúng thì thành tựu không phải là chắc chắn. Thì pháp hộ niệm này cũng là tương đối, chứ không phải có gì gọi là tuyệt đối cả. Cho nên đừng bao giờ có hy vọng là hễ một người nào được hộ niệm là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chưa vị phải nghiên cứu và thực đúng thì có cơ hội vãng sanh. Mà thực hiện không đúng thì cái pháp gọi là cứu chúng sanh thoát vòng sanh tử vẫn còn y nguyên đó, nhưng mà hình như nó hững hờ bên đường đi đọa lạc của mình. Ông chư vị chú ý, thực sự là khó đấy. Câu B, người niệm Phật nhưng vì thiếu sự hộ niệm mà cuối cùng hầu hết không thực hiện được mục đích vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Đúng. Câu này đúng hơn. Thiếu sự hộ niệm. Tại vì sao người niệm Phật phải cần sự hộ niệm? Đây là cái câu hỏi mình nên đặt ra. Xin thưa với chư vị là cái nghiệp chướng của mình nó quá nặng rồi. Nó đèo trên vai của mình nặng quá rồi. Bước xuống về cái biển mà biển sinh tử á, mình chưa kịp bơi một sải nào hết thì cái núi nghiệp đi xuống bùn sâu, tức là vẫn bị chịu nạn. Như vậy thì có phải là cái pháp hộ niệm nó giúp cho người niệm Phật hết nghiệp để vãng sanh không?
Không.
Xin thưa chư vị là chư vị trả lời đúng rồi đó, không phải. Mà có một cái chuyện là như thế này. Một cái hòn sỏi rất nhỏ mà liên với nước thì nó chìm liễm à. Nhưng mà một khối đá to thiệt là to đeo trên vai, nhưng nếu khối đá được một người nào đó bê để trên con thuyền thì con thuyền nó chớ cái khối đá qua kia. Bên khối đá nó cột theo một người. Cái người đó cũng được chớ qua bờ giác như không. Thì xin thưa với chư vị là cái pháp hộ niệm là giúp cho người gọi là người đi qua cái bể nghiệp đó một cái cầu thang để mà họ ráng họ leo lên cầu thang đó mà bước lên con thuyền đó, và cái con thuyền đó nó chớ luôn cái cục đá mà nó chớ luôn cái người đó ra bên bờ giác luôn. Qua bên bờ giác rồi thì xin thưa với chư vị được thoát, mà ở bên này bờ giác thì lũi xuống dưới hồ đen. Cái pháp hộ niệm là vậy, hướng dẫn như vậy mà thôi. Đơn giản vô cùng chứ không có gì cả. Tinh thực. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, trong những ngày qua bên Âu Châu, gặp những cái người mà hộ niệm đó, gặp những cái ban hộ niệm người ta báo cáo tới, mình nghe những cái thông tin vãng sanh hay vô cùng hay. Đáng tiếc là cái những cái thông tin nó nằm ở trong cái Facebook không, mà do ông không biết chơi Facebook, không biết, cho nên cứ coi những thổi tướng đẹp vô cùng, mà từng ngày ta đưa như vậy nha. Thật sự đó cũng là một dịp may, dịp may để chứng tỏ rằng là cái hàng phàm phu chúng ta nhờ cái cơ duyên này mà mình có thể hy vọng mình ra đi cũng được như họ vậy. Đẹp lắm chứ vị ơi, tuyệt vời vô cùng. Như vậy tại sao trước đây mình thấy có cái hiện tượng này? Là cái câu này đây. Vì người niệm Phật nhưng thiếu sự hộ niệm, mà cuối cùng hầu hết không thực hiện được cái lý tưởng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cũng là người niệm Phật vậy mà được chuẩn bị hộ niệm kỹ càng, họ có cái cơ duyên vãng sanh tuyệt vời quá. Theo như cái thông số mà biết được trong cái chuyến đi vừa rồi, trong vòng 21 ngày mà có 10 người ra đến thần thông vô cùng tốt đẹp. Họ niệm Phật đến giây phút cuối cùng ra đi mặt mỉm cười như vậy. Mà chỉ có 3 ban hộ niệm báo cáo thôi, chứ nếu mà được hỏi chừng 50 ban hộ niệm thì có lẽ nhiều hơn nữa. Như vậy rõ ràng là ở tại cái Việt Nam chúng ta hàng ngày đều có người, nhất định hàng ngày đều có người vãng sanh. Chứ vì cứ đếm thì làm sao đếm hết đây. Hay vô cùng. Đó là những cái nguồn tin mà giúp cho chúng ta phải tin. Không tin thì uống quá. Tin đi chư vị. Niềm tin không mất tiền mua, mà tin thì được vãng sanh, hay quá. Vô cùng hay. Câu C: pháp hộ niệm hướng dẫn thực hiện pháp niệm Phật cụ thể, rõ ràng, chính xác, rất dễ thực hành, đúng không chư vị?
Đúng.
Hôm nay ở đây chư vị có lên Zoom không? Có thấy rõ ràng là pháp hộ niệm đơn giản vô cùng không? Quần đi quần lại cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi, mà tự nhiên một người lên trên đường Zoom đó hai lần thôi, tự nhiên người ta không còn sợ sệt nữa. Qua bên Âu Châu có những người ta nói là cư sĩ vừa âm ơi tôi tình được, hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp cư sĩ nói về vãng sanh, nhưng mà hồi giờ tôi nói thiệt, bây giờ đây tôi vẫn còn thấy run sợ, tôi nghe tới vãng sanh là tôi sợ đến nỗi mà hoảng kinh hồn vía luôn. Bây giờ làm sao đây? Thì tôi nói chiều nay nè có cái buổi hộ niệm nè, xin chư vị tham gia nghe, vỗ tay nghe. Thì đâu kì mấy người đó cũng vỗ tay. Vỗ tay như vậy, cứ vỗ tay không chứ không có gì, tôi cứ xúi vỗ tay. Mà trước đó tôi nói là hôm nay là để mà giúp cho những người mà nghe tới dụng vãng sanh hoảng kinh, bây giờ hôm nay chư vị vỗ tay cho nhiều lên. Thì cá một cái đào tràng vỗ tay, thì cái người vị đó còn vỗ tay. Hỏi bây giờ sợ không? Hình như tôi hết sợ rồi. Hay không như vậy? Trước một việc sống chết mà mình lo, mình lắng, mình buồn, mình rầu, mình suy, mình nghĩ đủ thứ, thì làm cho cái tình trạng sợ thêm sợ, hoảng kinh thêm hoảng kinh. Ấy thế mà cứ rủ người ta cứ vỗ tay đi, vỗ tay đi, vỗ tay đi. Vỗ tay hay quá. Sau một buổi hộ niệm, hộ niệm trên mạng chứ không phải hộ niệm người ta đâu, ấy thế mà người đó không còn sợ vãng sanh nữa. Có một sư cô nghe tâm sự hay vô cùng. Chú dạ mời, tôi xuất gia đến nay là 15 năm hơn rồi, mà tôi chưa biết cái chuyện vãng sanh này chú ạ. Bây giờ xin chú chỉ cho tôi làm sao lên mạng. Tôi nên bây giờ chỉ mà biết sao hôm nay thấy chưa lên. Chứ vì 15 năm xuất gia mà chưa biết con đường vãng sanh. Bữa nay nghe gặp vãng sanh rồi, cô đó nói làm sao mà tôi lên mạng vãng sanh mà tôi kêu gia đình tôi vô vãng sanh, không biết kêu được hay không nữa. Chứ vị biết không? Tất cả những vị đó đều sợ cái nghiệp, trong khi cái pháp hộ niệm lại dạy cho chúng ta không sợ nghiệp, mà tìm cách cởi cái nghiệp đó. Nhưng mình tưởng tượng như con ngựa đá, mình cởi con ngựa đá để mà đi về Tây Phương. Xin thật có những cái phương pháp, có những phương pháp mà chúng ta cởi được lên những cái vá bông, cởi lên cái đống nghiệp để mà ta đi. Chính là cái pháp môn niệm Phật đây, gọi là đới nghiệp phản tranh. Mà đới nghiệp mình không biết đới làm sao, thì cái phương pháp hộ niệm dạy cho chúng ta cởi lên cái bồn đó, cởi lên cái khối nghiệp đó mà đi về Tây Phương. Hay vô cùng, đơn giản vô cùng. Khi mà mình biết cởi rồi thì mình không sợ nữa. Và vì không sợ cho nên không nghĩ về nghiệp, không nghĩ về nghiệp, cứ nghĩ mãi về Tây Phương Cực Lạc, cứ nghĩ mãi về câu A-di-đà Phật. Vô tình cái nhân A-di-đà Phật nó gặp cái duyên tròn đầy, nó trở về Tây Phương thành tựu đạo quả. Còn cái nghiệp nó rơi đâu, nó rơi kệ nó, nó nằm trên thuyền cũng kệ nó, không sao cả. Đi về Tây Phương chỉ bị uống cái nước đi, ở nước cái nước bát cộng nước thủy á, múc nước ở vô ghi họ cái đầm sen á, uống một bát luôn là hết liền. Và nước công nước thủy mà uống vào là nó trừ cho vạn vạn vô. Ở đây mình niệm một câu A Di Đà Phật vạn đức vạn công đức rồi pháp gì, lạy phải lạy Phật một lạy là mình tiêu diệt hàng xa rồi chứ gì. Còn bao nhiêu lần đó mình uống một hai gáo nước là xong, gọi là nước công nước thủy, gọi là tiêu tai giải nạn đó. Thế mà người ta không biết ở đây cái uống ba cái thuốc gì đâu, không cực quá chừng quá đó, uống rồi mà nó cũng hết. Mong chư vị hiểu được như vậy mà chúng ta phải biết con đường đi về Tây Phương. Hay lắm chư vị ơi, thật sự đấy. Câu đề: pháp hộ niệm giúp cho người bệnh thực hiện ba điểm tín nguyện hạnh một cách cụ thể, nên có rất nhiều người nhờ đó mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không chư vị? Mình lý thuyết về tín hạnh nguyện nhưng mà lại không sử dụng được tín hạnh nguyện trong một cái thời điểm vô cùng quan trọng của cái đời người này. Đó là chính cái lúc gọi là lâm chung, xả bỏ báo thân. Bây giờ đây thì chúng ta nói tín hạnh nguyện mà chúng ta không đo lường được là cái giá trị của tín của chúng ta nó vững hay không. Mình nguyện vãng sanh mà không đo được là cái lòng chúng ta tha thiết hay không. Mà chúng ta niệm Phật cũng không đo được là cái lòng chí thành hay không. Vì chúng ta đo được thì chúng ta biết được tốt hay xấu. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta tin, nhưng mà ra ngoài kia người ta nói làm gì có chuyện Tây Phương Cực Lạc là tâm hồn chúng ta sao xuyến liền, vân vân liền. Rõ ràng, đơn giản. Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà nghĩ đủ điều đủ, làm sao mình về Tây Phương được đây. Nghiệp chướng mình nặng quá, làm sao đi đây. Một người kia tu 80-90 năm không được vãng sanh, làm việc mình có chuyện vãng sanh đi. Rõ ràng, tự mình đó không được, mình nghĩ là mình có nguyện mà nguyện không được. Cũng giống như vị sư đó, ngày nào cô cũng nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung hết mà cô nói, cư sĩ chứ âm tốn thiệt, 15 năm nay tôi không biết cái chuyện này. Mà hàng ngày cô đều nguyện như vậy mà cô không biết. Tại sao như vậy? Ai đánh giá cho sự tha thiết của mình đây? Chính cái phương pháp hộ niệm, nó nhắc lên nhắc xuống, nhắc lên nhắc xuống. Như vị lên trên chung coi, dâm cũng cứ nhắc lên nhắc chúng ba cái điểm này, nhắc mãi nhắc mãi, nhắc từ đây cho đến khi nào cái đường chung nó hết, cũng cứ nhắc nhiều đó thôi. Giả đò cách này, giả đò cách khác, để gì? Gọi là mưa lâu thấm đất. Người nào không tin nhắc mãi cũng phải tin, người nào không hiểu cứ nhắc mãi cũng hiểu, người nào không chí thành cứ nhắc mãi cũng một ngày đó chí thành. Xin thưa thực, đó là cái phương pháp gọi là phương pháp. Cứ nhắc mãi cái chuyện tín hạnh nguyện này. Tín ít thì bắt đầu tín nhiều lên, nguyện sơ sơ thì nguyện mạnh lên, niệm Phật ít sau cùng nó niệm chí thành lên. Xin thưa thực chư vị, đúng là như vậy đấy. Cái pháp hộ niệm nhắc mãi, nhắc từ đây nhắc đến ngày đó, đúng không? Đúng đúng đó. Nhồi sọn trước nữa. Là cái pháp này là nhắc mãi. Thật sự. Cho nên mong như vậy, đó là cái phương pháp hộ niệm là áp dụng như vậy. Nhắc mãi. Ví dụ như có những bà già sợ quá. Tôi thấy bây giờ tôi nói không được mà lên Zoom đi, lên Zoom gì. Thấy người ta vỗ tay, ta vỗ riết thì bà đó cũng vỗ. Thì bây giờ mình nói cứ niệm Phật niệm riết thì bà đó cũng phải niệm thôi. Nhờ cái không khí đó mà tự nhiên bao nhiêu người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị phải biết cách ứng dụng để mà mình được thiện lợi. Còn không mình cứ nghĩ là mình ngon rồi, coi chừng tiếng ngon đó nó nằm hững hờ bên cạnh đường đi đọa lạc, chứ đi vãng sanh thì không có. Mong chư vị cố gắng lên nhé. A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.